You are listening to the Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and around the world at kfai.org. Non-commercial community power radio. The next program will be broadcasted in Vietnamese. Stay tuned for Vietnam Minnesota Radio Snake.
Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương? Đi trên đường tay trong tay đều như bước. Để còn nhớ tiếng nói cha ông rằng vào đây sẽ vài vòng. Còn ghi dấu bạch đằng giang cuộn sóng. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàn sa trường sa. Rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nổi sóng miền Đông, con cháu thiên dòng. Này người anh em nắm tay cùng tôi. Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương? Đi trên đường tay trong tay đều như bước. Để còn nhớ tiếng nói cha ông dặn vào đây sẽ vài mong. Còn ghi dấu bạch đằng giang xong. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàng sa trường sa. Rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nổi sóng miền Đông, con cháu thiên dòng. Này người anh em nắm tay cùng tôi. Này người anh em nắm tay.
Lê Quang xin đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Việt ngữ của chương trình Việt Minnesota Radio. Chương trình của chúng tôi được phát đi vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ tối cho đến 9 giờ tối trên làn sóng 90.3 FM Minneapolis và cùng lúc trên mạng Internet qua địa chỉ kfai.org. Nếu quý vị không ở trong hai thành phố Minneapolis hoặc là St. Paul thì quý vị có thể nghe trực tiếp qua mạng kfai.org. Chỉ cần vào trang mạng kfai.org và nhấn vào nút Listen Now thì quý vị có thể nghe trực tiếp đài chúng tôi. Ngoài ra quý vị có thể nghe lại chương trình này vào bất kỳ lúc nào sau khi được phát đi hôm nay. Tất cả các chương trình của chúng tôi đều được lưu trữ trên mạng KFAI. Quý vị chỉ cần vào trang mạng và tìm chương trình Việt Nam Minnesota Radio thì sẽ thấy chương trình của chúng tôi. Ngoài ra quý vị có thể download cái app, nếu quý vị biết xài phone thì có thể download cái app của KFAI app xuống để nghe radio bất kỳ lúc nào cũng được. Tuần tới đây thì đài KFAI có bắt đầu tuần tới sẽ có tổ chức hai tuần để mà gây quỹ để cho giúp cho đài KFAI. Thì trong hai tuần thì đài Việt Nam cũng được tham gia với cái mục tiêu của đài là $300 cho chương trình Việt Nam. Thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tuần tới là quý vị sẽ đón nghe chương trình đặc biệt là chương trình gây quỹ. Và chúng tôi sẽ có những bản nhạc hay và những tin tức về đài KFAI. Chương trình này do Lê Quang phụ trách. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau đó là phần ca nhạc Việt Nam. Và để mở đầu chương trình, Lê Quang xin mời quý vị theo dõi phần tin tức với Lê Quang. Tin về cuộc chiến tại Do Thái. Cho đến 10 giờ sáng hôm Chủ nhật 15 tháng 10, Do Thái tuyên bố là tiếp tục để cho thường dân ở Gaza di tản về phía Nam. Một phát ngôn viên của quân đội Do Thái được đài truyền hình Mỹ trích dẫn cho biết là họ sẽ khởi động các chiến dịch quân sự quan trọng sau khi các thường dân sơ tán khỏi khu vực này. Tòa đại sứ Mỹ tại Do Thái thông báo kể từ ngày 16 tháng 10 sẽ bắt đầu sơ tán công dân Mỹ đến đảo Ship bằng đường thủy. Trong bối cảnh căng thẳng này, Mỹ điều thêm một hãng không mẫu hạm thứ nhì đến Địa Trung Hải. Tối hôm thứ Bảy, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã đến động viên binh sĩ và đã tuyên bố đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Lời lẽ này báo trước là Do Thái chỉ còn đợi thời điểm trước khi quyết định tấn công. Vào lúc đang chuẩn bị cho chiến dịch quy mô trên bộ tại dải Gaza, thì Tel Aviv đã lo ngại một mặt trận khác đang mở ra ở khu vực phía Bắc sau hàng loạt những sự cố trong vòng 48 giờ qua và có liên hệ đến tổ chức Hồi giáo Hezbollah. Đêm hôm qua, có hai quả rocket đã được phóng đi từ Syria đã bắn trúng lãnh thổ Israel. Trước đó, Israel được cho là tác giả các đợt tấn công nhắm vào sâu trong lãnh thổ của Syria, đặc biệt là vào hai phi trường tại thủ đô Damas và ở thành phố Aleppo. Một quan chức Israel khẳng định là Iran đã tìm cách triển khai vũ khí ở Syria hoặc là chuyển qua lãnh thổ của Syria. Trong khi quốc tế hết sức lo ngại về sự an toàn của các thường dân ở dải Gaza, chính lãnh đạo Hamas hôm thứ Bảy, 14 tháng 10 đã yêu cầu người Palestine ở dải đất này từ chối di tản. Theo thông tấn xã Pháp AFP, thì trong bài phát biểu được phát trên truyền hình và đọc truyền đi từ Doha, Qatar, lãnh đạo tổ chức này là Ismail Haniyeh đã hôm qua đã yêu cầu người dân ở dải Gaza từ chối di tản, dù là ngay bên trong dải Gaza hay là từ Gaza sang các nước láng giềng khác như Ai Cập. Tin Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra lệnh huy động tới 7.000 binh sĩ để tăng cường tuần tra an ninh. Văn phòng của ông cho biết là vào hôm thứ Bảy, ngày 14 tháng 10, một ngày sau khi một giáo viên bị đâm chết trong một vụ tấn công Hồi giáo cực đoan, Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao nhất kể từ thứ Sáu sau khi một người đàn ông 20 tuổi đâm chết một giáo viên và làm hai người khác bị thương nặng tại một trường học ở thành phố Arras, miền Bắc nước Pháp. Theo thông tấn xã Pháp AFP, trong một cuộc họp báo ngày 14 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp là Gérald Darmanin đã tuyên bố chủ trương cứng rắn và rõ ràng đối với người nước ngoài. Theo đó, ông sẽ xác định trên toàn lãnh thổ Pháp những người nước ngoài mà các cơ quan tình báo xem là nguy hiểm và là mối đe dọa đối với nước Pháp, bất kể tuổi tác, bởi ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị cực đoan hóa. Những đối tượng này sau đó sẽ bị thu hồi thẻ cư trú và sẽ bị trục xuất một cách tự động. Bộ trưởng Nội vụ Pháp đặc biệt lưu ý đến 5.100 trường hợp thuộc diện bị báo cáo là đã trở nên cực đoan với tính chất khủng bố để chính quyền lưu ý có biện pháp ngăn ngừa. Đa phần số này là người Pháp nhưng cũng có nhiều người nước ngoài cư trú hợp pháp hoặc là bất hợp pháp tại Pháp. Tổng cộng đã có hơn 800 người nước ngoài cực đoan hóa đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ Pháp tính từ năm 2017. Hôm Chủ nhật 15 tháng 10, khoảng 5.000 người đã tập trung tại thành phố Arras, tỉnh Pas de Calais, thuộc miền Bắc nước Pháp, để tưởng niệm thầy giáo Dominique Bernard đã thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Arras hôm 13 tháng 10. Trên một quy mô toàn quốc, theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Gabriel Attal, ngày mai 16 tháng 10 sẽ là ngày thể hiện tình đoàn kết với giới nhà giáo tại Pháp. Mọi trường học và cơ quan ngành giáo dục sẽ dành một phút tưởng niệm nhà giáo Dominique Bernard. Ngày mai thứ Hai 16 tháng 10 cũng chính là ngày cách đây 3 năm, nhà giáo Samuel Paty bị một phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại, gây rúng động nước Pháp. Văn phòng của ông Macron cho biết là binh sĩ sẽ được huy động đến tối thứ Hai, cho tới khi có thông báo mới như là một phần của hoạt động đang diễn tiến, bao gồm các cuộc tuần tra thường xuyên tại các trung tâm thành phố lớn và các địa điểm du lịch. Viện Bảo tàng Louvre là một địa điểm thu hút du khách lớn ở thủ đô Pháp đã được sơ tán và đóng cửa sau khi nhận được cảnh báo là có bom. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Camille Chazé cho biết và nói thêm rằng là việc kiểm tra đang được thực hiện để xác định là không có mối nguy hiểm nào. Cảnh báo an ninh mới nhất được đưa ra khi Pháp đăng cai một giải vô địch rugby thế giới và chưa đầy một năm trước khi Paris đón chào Thế vận hội thế giới, bao gồm kế hoạch tổ chức lễ khai mạc chưa từng có bên ngoài sân vận động và một cuộc diễu hành dọc theo sông Seine. Bà Chazé cho biết là các biện pháp an ninh đã được đặt ở mức cao nhất tại sân vận động, được sử dụng cho các trận đấu bóng bầu dục, nhưng các cuộc tuần tra bổ sung sẽ được thêm và tại các khu vực dành cho người hâm mộ gần đó và ở trung tâm Paris. Pháp đã trở thành mục tiêu của một loạt vụ tấn công Hồi giáo cực đoan trong những năm qua. Nghiêm trọng nhất là vụ tấn công đồng thời của các tay súng và kẻ đánh bom liều chết tại các địa điểm giải trí và quán cà phê ở Paris vào tháng 11 năm 2015. Bộ Nội vụ cho biết là tình hình an ninh sẽ được xem xét tại cuộc họp vào chiều ngày thứ Bảy để quyết định xem có cần các biện pháp bổ sung hay không. Bà Chazé cho biết là Bộ trưởng Nội vụ Zoran Damanen ngày thứ Sáu cho biết là vụ tấn công ở Arad có mối liên hệ với các sự kiện ở Trung Đông, nơi mà Do Thái đang tiến hành một cuộc tiến công quân sự nhằm tiêu diệt các chiến binh Hamas sau vụ tàn sát ở Do Thái vào hôm thứ Bảy tuần trước. Sau đây Lê Quang xin mời quý vị theo dõi một chuyên viên về của người Pháp đã bình luận về việc Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông như thế nào. Xin mời quý vị nghe bài thảo luận này qua phần tiếng Việt của đài RFI tiếng Việt.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam khẳng định chủ quyền ở Biển Đông bằng cách nạo vét và nâng cấp một số tiền đồn hiện do Hà Nội kiểm soát. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, AMCHI của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, thì đến cuối năm 2022, Việt Nam đã mở rộng việc bồi đắp tại 4 thực thể và nạo vét mới tại 5 thực thể khác, tạo ra khoảng 170 ha đất mới và nâng tổng diện tích mà Việt Nam đã khai hoang trong thập kỷ qua lên 220 ha. Tuy nhiên, theo AMCHI, quy mô của công việc bồi đắp mặc dù vẫn còn thua xa so với 3.200 hectare đất do Trung Quốc tạo nên từ năm 2013 đến năm 2016, nhưng mức độ lớn hơn đáng kể so với những nỗ lực trước đây của Việt Nam, thể hiện một động thái lớn nhằm củng cố vị thế của mình ở Trường Sa. Trong khi Trung Quốc bị chỉ trích gay gắt vì gia cố các thực thể do nước này chiếm đóng ở Biển Đông, thì hoạt động bồi đắp củng cố của Việt Nam ít bị chú ý hơn vì có quy mô nhỏ hơn. Tuy nhiên, liệu hoạt động được cho là bảo vệ chủ quyền này có phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 hay không? Việt Nam hiện kiểm soát những thực thể nào và làm thế nào để bảo vệ chủ quyền? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, trường sư phạm Lyon tại Pháp, tóm lược tình hình trong buổi phỏng vấn với RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam tuyên bố chủ quyền với toàn bộ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại Trường Sa, Việt Nam có tranh chấp chủ quyền với các bên là Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia. Xin ông cho biết là trên thực tế, Việt Nam hiện quản lý những thực thể nào ở quần đảo Trường Sa?
Le Vietnam en fait entretient une présence effective sur 29 îles et îlots de la mer de Chine méridionale.
Việt Nam duy trì sự hiện diện thực sự trên 29 đảo lớn nhỏ ở Biển Đông, bao gồm 6 đảo, 15 bãi đá ngầm, 6 bãi và 2 bãi cạn. Ngoài ra, Hà Nội cũng kiểm soát trên 16 đá ngầm, nhưng không chiếm đóng thực và lâu dài. Như vậy, sự hiện diện của Việt Nam là lớn nhất về số lượng và chứng minh là Việt Nam có chủ quyền trong khu vực. Để so sánh, Trung Quốc kiểm soát 7 đảo trong quần đảo Trường Sa, Đài Loan 2 đảo, trong đó có đảo Ba Bình lớn nhất, Philippines kiểm soát 11 đảo, Malaysia 7 và Brunei 1. Việt Nam đòi hỏi chủ quyền nhiều nhất đối với quần đảo này, bởi vì Hà Nội cho rằng hầu hết các đảo thuộc về chủ quyền của mình. Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với 6 trên 7 đảo do Malaysia kiểm soát, 7 đảo do Trung Quốc kiểm soát, 2 đảo do Đài Loan kiểm soát và 11 đảo do Philippines kiểm soát. Ngược lại, trong số những đảo do Việt Nam kiểm soát, Manila đòi hỏi chủ quyền đối với 20, đó là những đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với toàn bộ 29 đảo mà Việt Nam kiểm soát. Malaysia đòi hỏi 2. Còn Đài Loan, dù tuyên bố chủ quyền theo bằng chứng lịch sử giống như lập luận của Trung Quốc, nhưng trên thực tế, Đài Bắc tỏ ra kín đáo về chủ đề này. Cuối cùng phải nhắc đến một loạt bãi cạn, tuy không bị chiếm lĩnh, nhưng thuộc ảnh hưởng trực tiếp với mức độ hiện diện khác nhau của Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Chúng ta thấy là nhìn chung, Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Riêng ở Trường Sa, Việt Nam kiểm soát nhiều đảo nhất so với các nước khác.
Việt Nam cũng âm thầm bồi đắp, củng cố các đảo và đá do Việt Nam quản lý. Thì Việt Nam có những công trình gì ở trên những thực thể này? Những công trình bồi đắp đó có phù hợp với luật biển quốc tế hay không? Cũng như với phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực La Hay.
Les améliorations régulières.
Những hoạt động cải tạo thường xuyên được tiến hành từ khoảng 10 năm nay đối với các tiền đồn đảo của Việt Nam cho thấy quyết tâm của Hà Nội biến những căn cứ này trở nên vững chắc hơn trước một cuộc tấn công hoặc bị phong tỏa và tăng cường năng lực răn đe trước đe dọa tấn công từ các công trình của Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột. Việt Nam có khoảng 50 tiền đồn trải dài trên 29 đảo lớn nhỏ. Những tiền đồn này lại được chia thành 3 loại, đó là các đảo nhỏ đồn trú, các công trình bằng bê tông trên mỏm của các bãi cạn, các dàn biệt lập dựng trên các đá ngầm, còn được gọi là trạm dịch vụ khoa học kỹ thuật. Nhìn chung trên hầu hết các đảo do Việt Nam kiểm soát, người ta thấy các công trình hạ tầng như sau: hệ thống phòng không, hệ thống bảo vệ bờ biển, bong ke, sân bay trực thăng, hệ thống tên lửa tầm ngắn và tầm trung, trạm radar tiếp nhận và phân tích sóng điện tử, các tòa nhà hành chính, các hệ thống đường hầm. Những công trình này thường dẫn đến việc phải mở rộng diện tích của đảo hoặc đá ngầm bằng cách bồi đắp. Về điểm này, Việt Nam đi theo bước của Trung Quốc. Nước cũng tiến hành bồi đắp các đảo nhỏ mà họ kiểm soát, cho dù Việt Nam tiến hành ở quy mô nhỏ hơn. Năm 2022, Việt Nam đã thúc đẩy và mở rộng các công trình bồi đắp và hiện có tổng diện tích khoảng 2,2 cây số vuông ở quần đảo Trường Sa. Để so sánh, tổng diện tích bồi đắp của Trung Quốc hiện khoảng 13 cây số vuông. Đài Loan và Philippines cũng có các hoạt động tương tự nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Thông qua những hoạt động bồi đắp này, Bắc Kinh cũng như Hà Nội tìm cách tăng diện tích các đảo mà họ kiểm soát bởi ít nhất hai lý do sau đây. Mặt là để tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công của những vùng đất này. Mặt khác, tạo các đảo nhân tạo mà quy chế có thể sẽ được công nhận trong tương lai trong trường hợp luật pháp quốc tế thay đổi. Về mặt luật pháp quốc tế, chúng ta thấy là tòa án trọng tài thường trực trong phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 nêu rõ, xin trích, tòa án nhận thấy các hoạt động cải tạo đất ở quy mô lớn và xây dựng các đảo nhân tạo không phù hợp với nghĩa vụ của một quốc gia thành viên trong quá trình giải quyết tranh chấp, trong trường mực mà Trung Quốc đã gây ra những tác hại không thể khắc phục được đối với môi trường biển, xây dựng một đảo nhân tạo lớn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và tiêu hủy bằng chứng về điều kiện tự nhiên của các cấu trúc ở Biển Đông, vốn là một phần tranh chấp giữa các bên. Hết lời dẫn, phán quyết của các thẩm phán để ngỏ khả năng là Việt Nam cũng có thể bị chỉ trích giống như Trung Quốc vì đã tiến hành các hoạt động bồi đắp gây hậu quả cho môi trường, bởi vì những hoạt động đó làm thay đổi lâu dài hiện trạng ban đầu của các đảo. Để Việt Nam được hưởng lợi, ngoài những lợi ích chiến lược từ những công trình đã được thực hiện, thì sẽ phải cần đến một sự thay đổi của luật pháp quốc tế, trong khi sự thay đổi đó hiện giờ chưa nằm trong chương trình nghị sự.
Trung Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ vì bồi đắp và quân sự hóa các thực thể mà họ chiếm đóng ở Trường Sa. Tuy nhiên, các nước có tranh chấp ở trong vùng, trong đó có Việt Nam, cũng bồi đắp. Có lý do nào giải thích cho việc là những nước này ít bị chỉ trích hơn hoặc là ít bị để ý hơn?
À mon avis, plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que le Vietnam, comme les Philippines, Taiwan.
Theo tôi, có nhiều lý do có thể giải thích cho việc Việt Nam cũng như là Philippines hoặc Đài Loan ít bị chỉ trích hơn về các hoạt động quân sự hóa và bồi đắp các đảo so với Trung Quốc. Trước tiên là việc Trung Quốc hiện giờ bị coi là bá chủ trong vùng. Bắc Kinh bị cáo buộc có những tham vọng bành trướng. Tâm lý này càng được củng cố bởi Trung Quốc thường xuyên tuyên bố những yêu sách lãnh thổ hoặc công bố các tài liệu chính thức không chút úp mở nào. Ví dụ, bản đồ biên giới mới nhất của Trung Quốc đã khiến nhiều nước láng giềng ở Biển Đông phản đối. Trong bối cảnh đó, mọi hoạt động của Trung Quốc trên thực địa đều bị đánh giá là nhằm mục tiêu tấn công. Tiếp theo đó, Việt Nam vẫn luôn được coi là bên bị đe dọa chứ không phải là mối đe dọa, bất chấp những tuyên bố hợp pháp hóa yêu sách chủ quyền của Việt Nam. Sự bất cân xứng chiến lược giữa Trung Quốc và Việt Nam khiến người ta tin rằng các công trình do Việt Nam thực hiện là nằm trong khuôn khổ tự vệ chính đáng và ngăn cản những tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Do đó, hành động của Việt Nam được xem như có một tính chính đáng về mặt đạo đức với báo chí cũng như với giới phân tích. Thiện chí của dư luận đối với Việt Nam được củng cố bởi thực tế Việt Nam là đối tượng được Hoa Kỳ chú ý về mặt địa chính trị, nhân tố gián tiếp nhưng đóng vai trò lớn trong cuộc xung đột này. Đối với Washington, Hà Nội là quân bài quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà bằng chứng mới nhất là chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam. Bối cảnh này cũng tạo những kết quả tích cực cho hình ảnh chung của Việt Nam ở nước ngoài. Dù những yếu tố này là không thể bàn cãi, nhưng vẫn có hai lưu ý theo tôi là quan trọng. Thứ nhất, cần phải nhớ là những công trình này mang lại giá trị thực về mặt chiến lược cho các đảo và đá mà các nước kiểm soát. Vấn đề đặt ra là việc sử dụng chúng, giả sử trong trường hợp sức mạnh của Trung Quốc suy giảm, ví dụ sau một cuộc xung đột trong vùng mà Trung Quốc xử lý kém, liệu những công trình đó có thể phục vụ cho Việt Nam để áp đặt sự chia sẻ vùng ảnh hưởng đối với Philippines hay Malaysia hay không? Câu hỏi này cần được đặt ra. Lưu ý thứ hai là bằng cách thay đổi cấp độ phân tích và thoát khỏi cách tiếp cận thuần túy khu vực, chúng ta có thể hiểu các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông như một phần của cơ chế rộng hơn, đó là chống lại ảnh hưởng của Mỹ. Cách lập luận này khiến chúng ta coi những hành động này, ví dụ như bồi đắp, như là những yếu tố của một chiến lược rộng hơn để bảo vệ Biển Đông. Nhìn từ quan điểm Trung Quốc, việc đó được coi là xây dựng một hệ thống phòng thủ. Lập luận này không chỉ làm thay đổi bản chất của việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở hạ tầng, là biến đổi nguyên trạng ở Biển Đông, mà nếu một ngày nào đó các quốc gia tranh chấp trong vùng muốn tiến hành đàm phán với Trung Quốc thì cũng cần phải tính đến yếu tố này.
Trong trường hợp Việt Nam và Philippines đạt được một thỏa thuận song phương giải quyết tranh chấp để cùng đối phó với Trung Quốc, thì Bắc Kinh có thể để yên hay không bởi vì họ đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Liệu Trung Quốc có khả năng cố tình tạo ra xô xát ở trên biển để răn đe hai nước này hay không?
Je crois qu'il est très possible que si la Chine n'y est pas contrainte, elle refusera d'entrer dans une solution proposée conjointement par le Vietnam et les Philippines.
Tôi nghĩ là rất có thể, dù không phản đối, nhưng Trung Quốc sẽ từ chối tham gia vào một giải pháp chung mà Việt Nam và Philippines đề xuất. Chúng ta thấy là Bắc Kinh thường xuyên ưu tiên các cuộc đàm phán song phương thay vì các đàm phán đa phương, như trường hợp bế tắc của các đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, từ năm 2002. Mối quan hệ song phương cho phép Trung Quốc gia tăng thế bất cân xứng với đối tác và áp đặt lập trường của họ. Vì thế, có rất ít khả năng là Bắc Kinh tham gia một vòng đàm phán ba bên với Hà Nội và Manila. Cũng có thể là Trung Quốc cảm thấy ở thế yếu trước bộ đôi Việt Nam-Philippines. Hai nước này chắc chắn được Mỹ và Nhật Bản trực tiếp ủng hộ một mặt nhất định về ngoại giao. Trong những điều kiện này, chúng ta có thể giả định mà không sợ nhầm lẫn lớn, đó là Bắc Kinh sẽ sử dụng chiến lược đe dọa như cách mà họ nhiều lần thể hiện đối với Việt Nam hoặc Philippines. Để làm được điều này, Trung Quốc có một lực lượng tấn công đáng kể thông qua đội tàu đánh cá hiện vẫn đóng vai trò bình phong cho các hoạt động chiến lược của nước này ở Biển Đông. Tuy nhiên là tình hình sẽ khác hoàn toàn nếu Trung Quốc suy yếu, bất kể lý do là gì. Nhưng hiện giờ, đây vẫn chỉ đơn thuần là một giả thiết.
Chiều tàn mây thu mà mắc buồn vương, vật vờ chim kia lướt cánh ngoài sương, héo hút làn mây bên đường, gió tạm từng cơn điên cuồng, buồn thu lại lãng cố hương. Chiều tàn mây thu lơ lửng về đâu, rừng chiều thu ơi ta nhớ. Chiều mây thu lơ lửng mơ bay, từ ngoài xa xăm mãi nhớ về đây. Thôi bước dừng chân giang hồ, thương nhớ về đâu bây giờ? Còn ngỡ theo làn mây thu.
hôm nay trở thành vắng anh đi về về với ai. Một người đi một người sâu nhìn hoa úa buồn về mau đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng. Đêm nhớ ngày chờ mong bao thu xuân nhìn lá úa rơi ngoài sông cánh thư này kỷ niệm này ta đã tìm về với nhau rồi hôm nay tan mơ ước anh u sầu.
Programming on KFEI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their heating bills. We assist Ramsey and Washington County residents with home energy payments, energy crises, and emergency furnace repairs. We also offer referrals to the Home Weatherization Program. Call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information on how to apply.
Mệt mỏi vì tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc cho việc bảo dưỡng và sửa chữa xe? Hãy thực hiện vào tháng 10 này, Cartober, khi bạn tặng một chiếc ô tô, xe tải, RV hoặc thuyền cho KFAI. Hãy tránh khỏi cơn đau đầu với những hóa đơn sửa chữa không bao giờ hết hoặc những rắc rối khi tự mình bán chiếc xe của mình. Ngoài ra, việc tặng xe của bạn được khấu trừ thuế. Hãy truy cập kfai.org để bắt đầu. Chúng tôi sẽ bán xe của bạn và số tiền thu được sẽ hỗ trợ cho trạm này bắt đầu từ hôm nay.
Programming on KFAI.
nước mắt khóc người trăm năm. Quên đi một đời bão nổi, quên một đời em lẻ loi.
Bao giờ thu mới đem ân tình một ngày trở lại, để quên đi một đời bão nổi, quên một đời em lẻ.
Dòng sông nào đưa người tình đi biển biển, mùa thu nào cho người về trên bến xưa, hoàng hà bay bay mãi bỏ trời mưa, về đồi xinh ta nhớ người vô bờ. Xin ra đó để hái dâng người một đóa đông tương tư. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió, sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ. Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương, trong mênh mông chiều xưa, giữa thu vàng bên đồi xin trái chín, một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bông. Thời gian là trôi bình bồng trên phận người, biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi. Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi, nhạc ngoài mong ta hát vì xa người. Trong mình
bóng chiều xưa giữa thung vàng bên đồi xin trái tim một mình ta ngồi khóc sao nào trôi bềnh bồng trên phận người biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi nhạc hoài mong ta hát vì sao người.
Xin chào quý vị. are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis, and around the world at KFAI.org. Non-commercial, community-powered radio. Stay tuned for the Filipino American National News.